Dạ, Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Và trước hết, Nam Anh xin gửi lời chào thân ái tới ông Trần Quang Duật. Và cũng như thường lệ thì trước khi mời ông vào vị trí host seat thì ông có điều gì để thông báo đến quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu, quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Thưa quý vị, thưa Nam Anh, cũng như thưa tất cả quý chiến hữu, khi chương trình này phát sóng thì các thùng phiếu đã bắt đầu mở cửa. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản hãy rủ nhau đi bầu thật đông để nói lên sức mạnh của lá phiếu của cử tri người Mỹ gốc Việt. Và thưa Nam Anh, tôi đã sẵn sàng ở trong vị trí hot seat.
Dạ vâng, thưa với ông, thì nhân dịp cuộc bầu cử ở Mister ở Mỹ giữa kỳ ở Mỹ thì chúng ta ở Việt Nam chúng ta có cái câu như thế này: giày dép thì có số của nó, thì con người cũng vậy. Qua cái chương trình thứ 55, tức là chương trình kỳ rồi đó, ông có nói về bà huynh của ông là giáo sư Trần Quang Quyến. Và trong cái quyển mà Tướng Pháp Ngô Hùng diễn thì giáo sư Trần Quang Quyến có nhắc đến ông. Vậy nhân tiện thì ông có thể kể cho Nam Anh và quý thính giả có đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn về cuộc hạnh ngộ đầu tiên của nhà tướng học Ngô Hùng diễn và ông được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý vị, nó như thế này. Hầu như là tất cả những cuộc gặp gỡ của tôi gọi là bác tôi là trại tướng Pháp Ngô Hùng diễn với tôi đấy, hầu như là ông cụ đều sắp xếp hết. Cứ là tất cả những cái gì mà có dính dáng đến tôi ấy, thì ông cụ đều có mặt ở nhà tôi hết. Thí dụ như năm 1966 thì khi tôi vừa về đến nhà thì tôi thấy ông cụ đã đứng đó rồi. Thì tôi chào bác ạ. Thì cụ nói như thế này: khi tôi về đây ấy, thì Moa có nói chuyện với lại Lê Nguyên Khang. Lúc giờ ông Khang là trung tướng tư lệnh chủ quân lục chiến. Thì Khang nói là thôi để toa về coi cái tư dinh cho Khang. Nhưng mà Mo nói là không, đâu có thể để cho tôi làm việc đó được. Mo nói với Khang là thôi cứ để cho Duật tác chiến đi. Cái số không có chết đâu, cái số này số đánh giặc mà. Thì ra đó là cái cuộc hành ngộ đầu tiên mà tôi gặp ông bác tôi là Ngô Hùng diễn, thưa Nam Anh. Thì đó là đã nói lên cái yêu ái mà ông cụ dành cho tôi, cũng như là trung tướng Lô Yên Khang là muốn tôi về coi tư dinh, nhưng mà ông cụ nhất định không cho. Thì đó là câu hỏi để cái hành ngộ đầu tiên mà tôi gặp nhà tướng số Ngô Hùng diễn, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Thưa với ông, nghe dư luận nói rằng khi mà cụ Ngô Hùng diễn có vào Dinh Độc Lập thất thường và có lần cũng có vài lần gặp và phu nhân của Tổng thống thì cũng có đề cập tới ông, thì không biết là những cái nguồn tin đó có đúng không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh cũng như là thưa quý chiến hữu, là có thể nói là khi mà bất cứ có chuyện gì mà cần hỏi đó thì phu nhân của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đều tôi phải dùng chữ thỉnh mời ông nhà tướng Pháp Ngô Hùng diễn đến để hỏi ý. Mà mỗi lần đi gặp xong đó thì khi về đó thì ông cụ đều gọi cho tôi và nói tôi biết như thế này. Năm 1969 khi tôi vừa lên trung úy thì ông cụ lại vô khoe với lại phu nhân của tổng thống, cậu cháu tôi mới lên trung úy, thì phu nhân tổng thống nói liền thôi trung úy thì cho về làm trưởng ty chiêu hồi đi. Thì ông bác tôi bảo là thôi phu nhân cứ để cho ở ngoài tác chiến đi, không có sao đâu. Rồi đến năm 1972 tôi lên đại úy thì ông cụ lại vô khoe với phu nhân của tổng thống. Thì phu nhân tổng thống bảo bây giờ thì thôi cho về làm, cho nghỉ ngơi một chút xíu đi cụ, cho cái cậu gì đó, nghĩa là bà phu nhân của tổng thống nói là cho về làm quận trưởng Thủ Đức đi cho nó gần. Bác ông cụ diễn nói với lại phu nhân tổng thống là thôi cứ để cho tay này nó phải trả cái nghiệp của nó, chứ bây giờ cho về thì mai mốt hư hết. Thành thử ra ông cụ không chịu. Do đó là rất nhiều lần, coi như vài lần, mà chính đích thân phu nhân của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói với lại cụ Ngô Hùng diễn là cho tôi về những nơi an toàn, nhưng mà cụ nhất định không cho. cô nói là cái số tôi là cái số tác chiến, phải để cho tôi trả cái nghiệp tác chiến, thì cái kiếp sau nó mới đã, mà chưa biết kiếp sau đã như thế nào thì chưa biết, nhưng mà đến kiếp này đó thì thế Nam Anh, đến bây giờ nghĩ lại đấy thì không biết là vui hay buồn, hay là mình khôn hay dại, là nhiều cơ hội đến cho mình ở chỗ không nguy hiểm, không lo lắng cho gia đình, thì lại không về một cái lao đầu vào trong sương gió. Nhưng mà nghĩ lại cho cùng thì at least những người lính tác chiến nó có những cái danh dự và cái hào quang của nó. Và đến bây giờ đó thì thưa Nam Anh, tôi vẫn chưa trả hết cái nghiệp tác chiến. Tại vì còn cộng sản thì tôi còn cầm súng. Thay vì cầm súng thì tôi phải nói những cái bất hạnh mà dân tộc đang chịu đựng của chế độ, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ cũng liên quan tới tới cụ thì Nam Anh muốn hỏi là có cái tin đồn á là nghe nói rằng là ông Trần Văn Đôn và ông Tôn Thất Đính cũng có đến nhờ cụ coi, nhưng nghe nói là cụ không coi, thì ông có biết cái trường hợp này không ạ? À? Và biết tại sao mà cụ lại từ chối không ạ? À?
Vâng, thưa Nam Anh, thì một buổi sáng vào tháng 7 thì tôi đang ở trên lầu thì bà cụ tôi gọi xuống, rồi tôi có phone của bác Diễn. Thì tôi vội vàng tôi xuống thì tôi nghe bác Diễn gái nói tôi như này: giọt xuống chở ông cụ ông đi ăn phở kia, ông cụ ông đang chờ giọt đó. Thì tôi nghe vậy cái là tôi dạ thưa bác, là con sẽ tới liền. Thưa Đông Anh, khi tôi ở nhà thì tôi thấy hai ông trung tướng nghị sĩ Trần Văn Đôn và Tôn Thất Đính đã đứng ở đó. Thì hai ông chặn tôi lại, ông tôi hỏi tôi như thế này: to là cái gì với ông cụ Diễn vậy? Thì tôi nói: thưa trung tướng, tôi vẫn là rất kính trọng những vị tướng lãnh trong quân đội, thưa trung tướng, tôi là cháu. Thì ông Đính mới nói này: to lên to nói ông cụ đó, cho Moa đi ăn sáng với tòa đi. Thì Moa sẽ gọi cho Thiệu trong vòng 24 tiếng đồng hồ, tòa muốn về chỗ nào, Moa sẽ sắp xếp cho tòa vào chỗ đó. Bằng mọi giá tòa mời, nói ông cụ cho Moa với lại trung tướng Đôn đi ăn chung đi. Thì tôi nói: dạ thưa, xin phép trung tướng, tôi lên để tôi trình với lại bác tôi coi sao, để xem ông cụ có đồng ý không. Khi tôi lên tôi gặp ông cụ thì nói là: thưa bác, và hai ông trung tướng nghị sĩ muốn tháp tùng hai bác cháu mình đi ăn sáng. Cụ nhìn tôi, cụ thở dài, cụ nói là Moa không muốn xem cho hai tay này. Thì đây là một điều rất là khác lạ. Khi cụ Diễn mà nói cho những người coi đến mà nhờ cụ coi tướng số đó, từ lính tới quan, từ quan tới dân, ai cũng gọi là tiên sinh hết, không phân biệt ông đó là ông tướng hay là ông lính hay là người lính, ông đó là người đó là nông dân hay người đó là thương gia, người nào cũng là tiên sinh hết. Nhưng mà kỳ này thì ông nói là Moa không muốn coi cho hai tay này, thì Moa mới kêu tòa sang ăn sáng. Thì nếu mà coi thì Moa xuống Moa coi rồi, tội gì mà phải kêu đến tòa. Hai bác cháu tôi xuống cầu thang thì ông cụ với ông Đính tới bám đây, tôi nói tòa tòa nói chưa, thì ông cụ Diễn nói là xin phép là hai tiên sinh, là tôi có hẹn với cháu tôi phải đi gấp, thành thử ra hẹn bữa khác mời hai tiên sinh lại và nhất định không coi. Tôi chờ cụ lên xe jeep của tôi xong, tôi chở ra hai bác cháu gia đình Vương. Tôi biết tính ông cụ tôi lắm, khi ông bác tôi khi nào cần nói thì ông nói và không cần nói thì ông nói. Khi ngồi ăn phở xong đó, ông mới nói một câu: hai cái người này không có làm được cái gì cho dân cho nước hết, coi làm chi cho phí thời giờ đó. Mình để thời giờ mình ngồi mình ăn tô phở mình nhâm nhi sướng hơn ruột. Tôi nói: dạ bác, cháu hiểu ý bác rồi. Hai người đầu tiên thì tôi nói cái chuyện này thì ông anh tôi là ông giáo sư Quyến, ông có nói là thôi đừng nói ra, nhưng mà tôi nghĩ rằng sự thực thì cứ việc nói, có chuyện gì phải giấu. Thỉnh thì ra tôi cũng mạn phép và xin lỗi ông anh tôi là tôi phải nói ra những cái sự kiện mà tôi biết được giữa cụ Ngô Hồng Diễn và hai nhị vị trung tướng nghị sĩ là Trần Văn Đôn và Tôn Thất Đính. Thì thưa Nam Anh, thì nói lên đây trước khi sang câu hỏi số 4 của Nam Anh ấy, thì xin Nam Anh cho chúng tôi nghe lại cái bản mà nó có từ thời thập niên cuối thập niên 50-60 đó, là bản Chiều Mưa Biên Giới của Nguyễn Văn Đông do nữ ca sĩ Hà Thanh trình bày. Thì cái bài này đó, từ nó có một tính chất sang và hình như là đúng như là giáo sư Hách, viện khoa trưởng Đại học Luật Khoa, ông nói câu là những cái người lính của Việt Nam Cộng Hòa, nhất là những người mà sĩ quan Đà Lạt, thì nó có nốt bân của nó, thì nghe nó sang lắm Nam Anh. Và thưa, có cái câu mà tôi thích nhất là: lòng Trần còn Tơ Vương Khanh tướng, thì đường Trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi. Như một lời nhắn nhủ đối với những người sinh ở trong cái cuộc chiến, là cái nhiệm vụ của mình nó cũng còn nhiều trước mặt. Thì xin Nam Anh vui lòng cho chúng tôi nghe bản nhạc đó.
Dạ vâng, sau đây xin mời quý vị đến với tiếng hát Hà Thanh qua nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông.
Chiều mưa biên giới anh đi về đâu? Chờ người về vui trong giá buốt, người về bơ vơ. Tình anh theo đám mây trôi chiều hoang, trăng con khuyết mấy hoa không tàn. Cờ về chiều tung bay phấp phới, gợi lòng này thương xanh lơ. Đêm đêm chiếc bóng bên trời vầng trăng sẽ đôi, vẫn in hình bóng một người xa xôi. Cánh chim tung trời một vùng mây nước, lòng ai thương nhớ ai. Về đâu anh hỡi mưa rơi chiều nay, lưng trời nhớ sắc mây pha hồng. Đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng, người tìm về trong hơi áo ấm chiến thương. Người hậu phương thương màu áo gửi ra xa trường, lòng chân còn tơ vương khanh tướng. Vì đường trần mưa bay gió cuốn, còn nhiều anh
xin chân thành cảm ơn ông anh. Và bây giờ thì chúng tôi đã sẵn sàng.
Thưa với ông có thể cho biết trường hợp nào mà cụ Ngô Hùng Diễn cho ông biết thật chi tiết? Dạ vâng. Dạ, thưa với ông có thể cho biết là trường hợp nào mà cụ Ngô Hùng Diễn cho ông biết thật chi tiết về ông không ạ?
Thưa Nam Anh, thì có rất nhiều cái mà cụ tả những cái cảnh mà tôi sẽ xảy ra đó, thưa Nam Anh, thì nó giống hệt như là một cuộn phim có đầu có kết. Một cái ví dụ là năm 1950, khi tôi ở Mỹ về, thì hồi đó ông cụ thích cái hộp quạt Ronson lắm, thì tôi có mua tặng cụ cái hộp quạt Ronson và một vài bao thuốc đơn hưu thì phải. Đó, thì để mời cụ hút, thì cụ nói là giọt hả? Nói dạ vâng, thế bác cho tới thăm bác. Thì cụ nói thì cháu sắp sang Campuchia đó bác. Nói khi nào sang Campuchia xong thì về thăm hoa. Thì tôi xuống chào hai bác với lại anh chị dàn xong rồi tôi về. Về thì đến khi mà ở Campuchia về đó, thì tôi đến tôi gặp cụ liền. Thì cụ nói tôi một câu như thế này: rồi, chuẩn bị xuất ngoại đi giọt. Thì thưa Nam Anh, thì lúc bây giờ mình cũng bán tín bán nghi, nếu mà tôi được biết tin như thế này thì chắc chắn là giờ này tôi ngồi nó an tâm hơn. Thì tôi nói dạ thưa bác, cháu mới đi Mỹ chưa được 6 tháng thì làm sao đi được. Thì cụ cười, thì vì cụ biết tính tôi là cái gì mà nói mà hơi mà nó có tính cách mà ngoài lề một chút xíu là tôi ấy liền. Thì cụ mới nói như thế này, thì vào ngày mùng 5 Tết á, tòa sẽ được lệnh xuất ngoại. Và trong kỳ xuất ngoại thần này á, thì Mo thấy tòa mặc một cái áo rộng thùng thình, rồi không hiểu làm sao mà thấy cả ngàn người lính đến dạy hoan hô tòa. Mo không biết cái chuyện gì xảy ra, thì nghiệm xem sao. Thì tôi cũng, thưa Nam Anh, thì nói như vậy, mình trung úy đại đội trưởng mà làm gì cả ngàn người đứng dạy hoan hô mình. Thì tôi cứ nghe tôi giả xong rồi tôi đi, tôi về đi hành quân. Thì khi lúc bây giờ thì tôi làm đại đội trưởng đại đội 2, tiểu đoàn đóng quân ở Như Lệ, Quảng Trị. Thì đến trước ngày Tết tôi có nói anh em trong cái ban tập lục của tôi là: ê, anh em nhớ nha, ngày mùng 5 Tết là mời mấy vị trung đội trưởng tới. Rồi ông Cù Diễn đang nói là: xin lỗi quý vị, tôi dùng và Nam Anh cho tôi dùng văn chương nhà binh, kỳ này là ta lại đi Mỹ nữa. Thì anh em đã nói: trời ơi, ông về làm về đại đội mới chưa được bao nhiêu lâu, anh em đang thích bây giờ là anh Tư lại bỏ đi sao được. Nói đâu biết cái số mệnh như vậy. Thì thưa ông, anh có hiểu chuyện gì không ạ?
Dạ, ông bị đổi đi ạ.
Đổi đi ra phúc. Thưa ông, anh thì đúng 10 giờ sáng ngày mùng 5 Tết, Tổng thống năm 1971, thì 71 hay 70, 70 cái trận An Lan Sơn 719 ấy, thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lên đài nói ra lệnh xuất quân sang Lào. Thì như vậy là thủy quân lục chiến là được lệnh sang Lào, thì đúng là sang ngoại quốc rồi. Thì đến cái chuyện mà mặc áo thụng thùng thình mà cả ngàn người hoan hô thì như thế này. Thế năm anh khi sang đến đỉnh Cô Rốc thì chúng tôi được bố trí xong, thì về cái hướng đại đội tôi đó có khẩu 2 khẩu 82 của địch, nó cứ 5 giờ sáng nó bắn, 12 giờ trưa nó bắn và 6 giờ chiều nó bắn, cứ đúng những giờ ăn cơm của anh Bê Chí là nó bắn. Thì hồi đó thiếu tá Tống cũng phải họp lại, ông nói tôi như thế này: mặc dù là không phải viên của Dầu Tiếng ra, nhưng mà tôi muốn Dầu Tiếng tình nguyện hướng dẫn đại đội đi lấy khẩu 82 đó. Thì thưa Nam Anh, tôi trả lời với ông thiếu tá Tống như thế này: dạ thưa, tình nguyện thì tôi không tình nguyện, nhưng mà nếu thiếu tá chỉ định và ra lệnh thì tôi thi hành. Thì ông Tống hỏi có cái gì khác không Duật, tôi nói dạ khác lắm, nếu tình nguyện mai mốt về hậu cứ, vì tôi tình nguyện rồi tôi được huy chương, tôi được thăng cấp mà lính bị chết thì trại gia đình họ sẽ vô họ chửi tôi tối tăm mặt mũi lại, nhưng nếu thiếu tá ra lệnh cho tôi phải thi hành thì không ai có quyền nói được, vì nhà binh là phải thi hành. Thì ông Tống ông nói Duật kỹ quá, tôi nói dạ không phải kỹ, nhưng mà cái này là ông chúng ta hùng, ông nói tôi là những trường hợp nào mà tình nguyện thì phải đắn đo kỹ, không có thì nói như chúng ta hùng thì ông nói văn chương nhảy dù hay là biệt động, nói rõ hơn là nó ném phân vô văn phòng của mình đó Duật. thì tôi rất là cẩn trọng trong vấn đề mà tình nguyện bất cứ một cái việc gì mà có tính cách là nguy hiểm đến sinh mạng của anh em binh sĩ. Thì thiếu tá Tống chỉ định cho tôi đi. Thì lúc bây giờ đó thì tôi mới nói với Tâm, thiếu Tâm là cái người mà trung đội trưởng mà tôi tin tưởng nhất, tôi nói Tâm cẩn thận, hôm nay đi đầu đó. Thì 3 giờ sáng tôi bắt đầu xuất quân. Thì đến khoảng 5 giờ rưỡi hơn một chút xíu thì tôi nói Tâm chết rồi, đi lạc. Đi lạc rồi Tâm quay trở lại. Thì vừa quay trở lại đó thì tôi nghe nó bỏ viên đạn và cái khẩu 82 cái bom một cái. Thì Tâm nô sung phong và chúng tôi vào, chúng tôi lấy được cái khẩu 82 đi đó. Thì trong cái lấy khẩu 82 đi này đó thì tôi có một người lính, anh và anh giật ở trên cái khẩu súng ở trên tay thằng Việt Cộng, thì anh bị nó bắn chết. Thì trong cái trận đó thì chúng tôi tự lấy được khẩu súng. Lấy xong khẩu súng xong đó, thì báo về tiểu đoàn. Thì đến sáng sớm cả lữ đoàn không thấy nghe pháo nữa. Thì anh em ăn cơm thoải mái lắm. Thì lúc mà tiểu đại đội tôi cũng đi ngang qua cái vị trí đóng quân của lữ đoàn thì có cả tiểu đoàn đứng ở đó. Thì họ đứng dậy, họ vỗ tay. Thì đúng như lời ông Cụ Diễn nói. Còn cái bữa đi hành quân kỳ đó thì tôi lại mượn cái áo của chú em tôi ở nhảy dù, cái áo xô của nhảy dù tôi mặc đi. Thành thử cái áo mặc nó thùng thình. Thì tất cả những cái gì từng chi tiết một cụ nói đều đúng hết, thưa Nam Anh. Thì đó là cái chuyện mà chi tiết nhất. Và đến năm 1972 đó thì thưa Nam Anh, tôi đã nói nhiều lần rồi, tất cả những chuyện tôi bị tù các thứ đó, thì tôi đã nói nhiều lần. Nhưng mà có một điều cụ nói như thế này thì lần đầu tiên tôi xin kể cho Nam Anh và quý chiến hữu nghe. Là ông ở năm nay đó ruột à, giữa một rừng xác chết thì tôi được cứu sống. Tôi ngạc nhiên, tôi hỏi tại sao lại giữa một rừng xác chết thì tôi được cứu sống. Thì đúng như là lời ông cụ nói, khi mà chúng quân lục chiến được lệnh rời bỏ thị xã Quảng Trị thì thưa Nam Anh là mấy ngày liên tục không ăn không ngủ, cứ phải lo đánh thả. Thành thử ra tôi đi được một quãng thì buổi sáng thì tôi thấy là mệt quá, đi không nổi nữa. Và dân chúng họ làm mình không thể nào kiểm soát được đơn vị nữa. Thì tôi ngồi tôi thấy một cái trung đội của Thiếu Quy Điệt bị Việt Cộng nó bắt lên PT-76 mà tôi cũng lắc đầu không nói gì nữa. Thì tôi cứ nói với anh em đi cạnh tôi là thôi tụi bay bỏ tao đi, bám tao là chết hết, cứ đi đi về được ngày nào hay ngày đấy. Thì tôi ngồi giữa một cái đám anh em bị thương đông lắm. Thì có một người lính người ta nói tôi này, đại úy, nhưng mà cái gì? Thì họ nói này, bây giờ đại úy cầm trái lưu đạn này thế ném cho tụi em chết, rồi đại úy muốn đi đâu thì đi, còn không có thì em bỏ để đại úy cùng chết. Thì Thiên Nam Anh, trước cái hành động như vậy đã, tôi nói một câu như thế này, tôi nói xin lỗi quý vị, tôi dùng văn chương nhà binh, tụi bay muốn tao làm cái gì thì tao cũng làm hết, nhưng bảo tao ném để cho tụi bay chết để tao đi thì tao không làm được. Thì tùy chúng mày muốn làm gì thì làm, anh em muốn làm gì thì làm. Thì có một cái lính mới nhìn anh Tư, tôi hỏi gì vậy? Nói thôi để cho anh Tư đi. Thì đang nói chuyện như vậy đó thì có một chiếc xe M113 từ phía Quảng Trị chạy về phía Huế, đậu cái xịch lại một cái. Thì cái ông thượng sĩ ở trên xe, tôi còn nhớ ông thượng sĩ ở trên xe của mình, ông bảo lên đây đi ông, nhảy dù sao ra đây. Thì lúc giờ nó đang mặc cái áo nhảy dù, cái áo xô nhảy dù của anh em tôi. Và khi mà tôi lên được cái PT-76 đó thì tôi về đến Mỹ Chánh thì tôi hầu như là không còn biết gì nữa. Đến nửa đêm tôi mới thức dậy. Thì thưa thú thực với Nam Anh là tôi nói bây giờ mà tôi vẫn còn có cái hình ảnh mà tôi phải chịu đựng, tức là tôi đã khóc khi tôi thấy mất hẳn của trung đội như vậy. Thì ngay lúc đó tôi đã nghĩ là không biết mai mốt bố mẹ tôi chết tôi có khóc được không, nhưng mà đối với lính tôi khóc rất là nhiều. Thì đó là những cái điều mà cụ nói về tôi giữa một rừng xác chết thì tôi được cứu sống, thưa Nam Anh và thưa quý vị. Rồi cũng nhân cái chuyện năm 1972 đấy, thì cụ ngồi xem tivi, cụ thấy tôi được ông Tổng thống Thiệu gắn huy chương để ngũ đảm bảo quốc huy chương. Thì ngày sáng hôm sau cụ lên trên nhà tôi, cụ nói là bây giờ đó thì ruột hôm qua nó xem mới được gắn huy chương đó. Thì bây giờ chút xíu nói lại tôi ghé ông Khang, thì hai bác có gì gửi cho ruột không? Thì bà cụ tôi nói là có cà phê, thuốc lá và ít tiền gửi cho ruột thôi. Thì ông cụ, đích thân ông cụ Diễn cầm lên tướng Khang và nói với tiếng Khang, tại vì cụ muốn nhờ là cụ nhà cụ nói là giọt nó vừa được được gắn huy chương, thì bây giờ gia đình muốn thưởng cho nó thì nhờ tướng quân tiên sinh mang dùm cho nó. Thì ông Khang mà cụ diễn nhờ cái là ông tướng Khang làm liền. Thì ngày hôm sau thì cái này nói riêng một chút xíu là đích thân đại tá Lê Đình Quế, tham mưu trưởng của sư đoàn nhảy dù, mang cà phê ra cho tôi. Thì ông ấy, khi mà tôi đến nhận thì ông nói mày làm cái gì mà lớn quá vậy giọt, ông Khang bắt ta phải đi mang cho mày. Dạ không, đại tá, cái này là trong tình thân. Thì đó là những cái gì mà ông cụ thương tôi như thế nào đó, thì thưa Nam Anh và thưa quý vị thấy.
Dạ vâng, thưa với ông theo Nam Anh thì Nam Anh nghĩ cái sự liên lạc giữa nhà tướng số Ngô Hùng Diễn và ông chắc là còn nhiều cái điều thú vị nữa. Nhưng mà Nam Anh thấy giờ đã hết rồi nên Nam Anh sẽ mời ông dành cho một cái chương trình khác. Trong cái chương trình kỳ tới thì Nam Anh cũng xin mời ông trở lại với chủ đề vui buồn đời lính. Thì có gì, ông có gì để thêm thắt cho cái chủ đề này không thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, thì có một điều rất vui là cái chủ đề mà Nam Anh đề ra là vui buồn đời lính. Thì rất nhiều quý chiến hữu gọi vào cho tôi nói là ông nói vui thì cũng được lắm, nhưng mà chúng tôi muốn biết những cái buồn của đời lính như thế nào, thì và tại sao dân bóp cò các ông là sống chết, cái chết không coi thường mà tại sao lại còn có chuyện buồn. Thì tôi xin hứa với những ai chiến hữu gọi điện thoại đó là tôi sẽ có những cái chuyện buồn mà mình nghĩ lại đó thì mình thấy cũng buồn thiệt. Và tôi được có may mắn hơn những người anh em khác cùng sớm ở Đà Lạt ra là mỗi lần tôi về phép là tôi lên anh giáo sư Quyến và tôi lên Trung tá Hùng ra cái quán ở bên Gia Định đó, ngồi ăn rồi ông kể những kinh nghiệm cho tôi làm thế nào để sống. Tại vì cái kinh nghiệm của một ông đại tá mà đi từ binh nhì lên đại tá nó khác kinh nghiệm của một ông đại tá đi từ thiếu úy lên đại tá, thưa Nam Anh. Thì cũng trong lần này đó, thì với tính cách của người lính thì thưa Nam Anh, dân bóp cò chúng tôi đã chết không sợ thì chẳng có gì phải sợ hết, chỉ sợ sự thực thôi. Thì tôi sẽ xin phụ thêm với Nam Anh thêm thắt một chút xíu là tôi phụ thêm là vàng, thau là thau, chứ không thể nào vàng thau lẫn lộn được. Và nhất trong giai đoạn này, người ta muốn nhìn cái sự thực về cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tại sao mình như thế này và tại sao mình như thế kia. Tại vì chúng ta có những cái hay, nhưng bên cạnh đó chúng ta có những cái mà lớp bụi cần phải phủi đi để cho cái chân dung người lính Việt Nam Cộng Hòa nó được thật trong sáng, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Trước khi chia tay thì không biết là ông còn cái gì để nhắn nhủ với quý thính giả của chương trình Áo Trần Bạc Màu không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì cũng rất mong là cái kết quả bầu cử midterm này sẽ đúng như ý muốn của anh em quân đội chúng tôi. Và khi mà những ý muốn của chúng tôi thắng thì nhân dân trong nước sẽ có một nguồn sinh lực mới để đứng dậy. Và nhất là quân đội của Việt Cộng hãy đứng dậy đập tan bọn tà quyền đi để trả lại quyền sống và quyền nói cho người dân, thưa Nam Anh. Và cũng nhân đây xin chào tạm biệt Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn và quý chiến hữu.
Dạ vâng. Dạ xin hẹn ông trong kỳ phát thanh lần tới.
Vâng, xin trân trọng.